phải tu. Rồi họ bắt cái Phật tu, những người đó trong chùa Xá Lợi ra tới đâu. À, rồi ông họ học, họ càng ngày càng thông minh. Họ thấy là cái này đúng hơn, rồi họ rủ nhau, càng đông tới nhà tôi đầy hết. Cho nên sau này mà Cộng sản đến rồi là nhà tôi đầy hết, vì đó mà nó đuổi đi tôi mới mở. Nó tôi chơi như vậy thôi à. Chứ tôi nói hồi nào giờ tôi quen với Nguyễn, chứ tôi có quen với Cộng sản đâu. Tôi không chơi với Nguyễn, anh chiếm Cộng sản tới đây, tôi đâu có biết. Nó nói anh chơi với Nguyễn không à. Tôi nói bây giờ nào giờ nhỏ lớn chơi với Nguyễn không, nó đâu có chơi với Nguyễn. Nó nói đuổi thì kịp nhà mất, cũng đi. Tôi là đúng giờ tôi hứa là tôi đi à. Xuống kịp nhà mất còn đông nữa, người ta còn thương nữa. Nó 5 giờ sáng là có người ta tới trị bệnh rồi. Ở nhà lá nhưng mà người ta tới là lạc tới các chỗ, người ta tới người ta tìm tôi. Tôi đồ ăn ăn không hết. Cũng vui vẻ vậy. Cho đến khi lục rồi, rồi bạn bè đuổi chúng ta đi thì đi. Thì cái chuyện mình thấy đi tới đâu làm cho là họ bằng ăn vui vẻ. Mà do cái gì đâu phải cái vốn khổng lồ, đâu phải một cuộc xe sách vở không, để nó tâm. À, lấy cái chèo nói được, cái ghe lấy cái hoa cái bác nói chuyện nói đạo cũng được. Cho nên họ thấy là tại sao nó đi nó lại nói cũng chạy vô trong cái lời của đức thầy một chút sổ. Tại sao tôi đâu có biết, tôi nhỏ là lớn tôi đâu có đọc kinh mỗi ngày đâu. Rồi bà mới đọc là câu nào mà ăn khớp như vậy đó. Tôi không biết đạo, bởi vì Cộng sản ta ghét đạo. Tôi không biết đạo, tôi nói cái chèo với tôi nói cái ghe, chứ tôi đâu có biết đạo đâu. Tôi nói dòng sông, tôi nói cộng rác, tôi không có nói gì hết. Mấy bà biết kinh này, mấy bà nói kinh, tôi không biết, tại vì Cộng sản nó để tôi, nó sai mấy người đi theo tôi mà. Cái ông này kỳ quá, đi tới đâu người ta cũng đông hết. Rồi rốt cuộc không mấy chú nữa thôi. Ông Tám dạy tôi thiền cho khẽ, cũng học luôn. Tội nghiệp mấy chú đó là mới khai gia đình. Mấy anh em chiến đấu chết còn mình khóc thầm với tôi. Tôi cũng giúp cho họ vậy thôi. Họ thấy là bệnh hoạn, họ thấy là cô đơn. Khổ lắm, mấy người khổ. Chỉ cái chờ lệnh có bề trên không.
Họ bị chân mê, cái bảo vệ.
Khổ lắm. Không dám chạy đi đâu hết. Ông sung sướng. Chứ còn chúng tôi như là chỉ ôm cái súng, giữ cái súng, mà ngày nay thì chưa có phần gạo phát. Các ông cũng đi đâu đi cho tôi, chỉ ở đâu chết rõ. Tốn nước lắm. Đó.
Thế là sao thì đi soi hồn thì không nên làm lâu quá 15 phút?
5 tới 15 phút, đúng rồi. Đúng rồi. Làm gì quá. Mỏi mệt quá. Làm cái gì mà mỏi mệt là không tốt. Vừa sức mình rồi, được cái đó nó sẽ khai thông. Chứ còn làm quá sức nó sanh bệnh. Tôi làm hồi nào giờ ít nhất là 5 phút, nhiều nhất là 15 phút. Tôi pháp luân thường chuyển sau hơn làm cho đúng, nhiều lắm là 12 phút thiền được cho nó phẳng lại. Cứ làm đó nó sẽ thay đổi. Làm đúng thì nhất định mình phải thay đổi. Trong 3 tháng mặt này cũng khác rồi. Nó lẹ lắm. Bởi vì cái nguyên khí mà anh thấy rõ ràng. Con người sống nhờ cái nguyên khí. Mà nguyên khí anh dồi dào thì cái tướng anh nó phát. Cái thiện tướng nó phát. Thiện. Nó đầy đủ, nó đâu có tham lam. Còn nó thiếu thốn, nó lo âu. Cái này nó đầy đủ. Nó dư thừa. Giúp đỡ người ta. Thành ra cái phương pháp này tôi thấy rất thực tế mà trong thực hành. Chứ có nói gì nói cũng phải thực hành coi thử cái đó. Ông nói ông tu hay là kể chứ còn tôi hay là hay chuyện của ông, còn tôi chuyện của tôi phải thực hành coi thế nào. Tôi chỉ sóc
như là bơi thầy dạy cũng biết bơi cũng biết để thực hành
đọc sách mới dốc của nó sáng được phải thực hành. Tôi ở Pháp sau đại hội tôi cũng bệnh dữ lắm, trước bao nhiêu trượt khí tôi phải chịu gánh. Cái gì luôn luôn khi mà cái bộ đầu anh mở rồi, cái luồng điển anh cũng như những người ngồi xung quanh này nó cứ chạy vào trước vậy đấy. Thôi dạ. Hồi nãy giờ tôi nói chuyện cho mọi người mở tâm mở trí nhẹ nhàng ra, buồn bực là tôi thấy lạnh. Và trước khi không có những cái lời nói đó là họ không có minh. Thì cái không minh đó là cái tâm tối, cái tâm tối đó là cái trượt. Đó. Và sau này cái bộ đầu anh nó mở rồi cũng vậy à. Người nào cũng mà đường điện mở rồi thì bắt buộc làm việc như nhau, chứ không phải ông nào giỏi hơn ông nào, phải làm như vậy để lập cái hạnh, để đặt cái dũng khí trong thân thật, nhận quà, xây dựng, nó rõ ràng, không có cái gì có tư lợi hết, vì đã chung, mọi người làm một. Thì nói chuyện nó mới thấy vui, nó mới truyền cảm được. Còn nó ta đây như người đó, ta trên người đó ta, khổ thêm, nó có ích gì hết. Cho nên con ma nó cũng phải nghe. Con ma nó cũng muốn kiếm. Cái người hư kia, ăn cướp kia, nó cũng muốn bỏ dao để nó trở về một người chân thật. Cho nên nó không muốn ăn cướp hoài. Cho nên mình chê nó là ăn cướp. Quà cho nó để nó có cơ hội quyết tâm, nó sử dụng cái khả năng sẵn có của chúng nó, rồi nó cũng bỏ cái chuyện ác ôn và nó thực hiện tha thứ cho chính mình. Nhiều người đó, những người ăn cướp hồi xưa, các tôi thì giỏi hơn người thường buôn bán, nhưng mà xưng là đạo đức. Khi mình ta bỏ dao rồi, ta đi theo ông xưng theo luôn. Hồi xưa có những người đó. Cho nên lên đi thì tôi thấy có nhiều người hồi trước dữ lắm, xì kê ma túy để cho người khác nữa. Nó nghe tôi giảng rồi bây giờ nó bỏ cạo đầu, nhất định cạo đầu, thanh niên mà cạo đầu không hút nữa, và đi làm những chuyện đạo đức thiền đàng hoàng. Tới gặp tôi quỳ xuống đảnh lễ đàng, tự nó thức tâm, chứ tôi không bao giờ dạy người ta làm gì đó, tự nó thức tâm. Nó quỳ, nó lại, nó muốn làm sao để tôi kêu những người bạn xì ke tôi trở về tôi. Tôi nói thì không chứ lắm. Một ngày nào đó thì cái pháp tướng mở ra, nói đâu họ nghe. Nó chịu ăn khổ, chịu ăn chay trường, không có xài phương. Rất tốt. Thân nhiên, thân nhiên người Pháp. Rồi còn người Việt Nam là nhiều chú dữ lắm. Đem hình ra anh coi hết hồn. Rồi bây giờ nó mở thiền, ai cũng thương, các chú, các bác, các chị thương. À, tới là nó lắp chay ra, thương mến nó lắm. Thi thơ cũng làm được. Mấy anh đó đâu có thi thơ nữa. Thi phú rồi ra, hay lắm. Có phải mọi người đều có khả năng thiên diễn không? Có khả năng hết. Cái người đó kêu bằng gia đình họ nói là cái thằng đó không có bao giờ mà cắt đầu lên đầu. Ai muốn đi chơi nghiện ngập vậy mà chừng nào mới phát triển. Nhưng mà ngày nay bây giờ là không phát, không nghiện ngập, không cờ bạc, không còn gì hết. Là tôi cái chuyện lạ và tướng đẹp trai thiếu gì con gái theo không chịu. Thì tôi bây giờ là nhiều người theo hơn hồi xưa nữa. Cho nên khả năng con người là vô cùng. Nếu mình những người đó thức tâm, chứ không phải mình có quyền gì đi lừa họ. Cái quyền học hay là không là của chính họ, không phải của mình. Còn cái hành động của mình đã ảnh hưởng họ được chưa, thì mình đã đứng đắn chưa. Thì tôi tu không đứng đắn, chẳng có ai theo tôi. Đó. Những người theo tôi thì họ cứ xét cái hành động tôi, rồi họ mới thực hành như tôi, chứ không phải theo tôi để làm gì. Theo cái đường lối đó, chính tôi đi mà không gặp nguy hiểm, tôi đi mà không gặp nhân loại. Họ ý thức những cái việc làm hiện tại của tôi. Đáng lẽ tôi làm, tôi có tiền, tôi cũng xóm nhà, xóm cửa, mua xe, mua cổ, nhưng mà tôi chả có gì. Tôi tiền tôi đến đâu? Tôi đưa cho những người đau khổ. những người tị nạn trọng tài, những người Việt Nam của anh tại quê nhà. Tôi cố gắng đóng góp thì phần tôi có còn xài cái gì nữa. Thì đâu họ cũng thương mến và họ cho tôi ăn chút cơm là tôi thấy cũng đủ rồi, không có gì đòi hỏi hết. Và tôi phải làm những cái gì để cho họ có cơ hội tiếp cận. Thì những cái hành động đó với cái tuổi tác này mà đi khắp năm châu để độ người, thì hỏi chứ tổ chức nào mà đưa tiền cho ông đi không? Phải có cái tổ chức như vậy. Cái này không. Tự nhiên hồi ở dưới máy bay cho đi thì mình đi, mà tính ra rồi ấy, hỏi ông này làm chính trị rồi mới được như vậy. Không có biết làm chính trị, ông giả lớn đâu có biết làm chính trị. Và phê đảng nào không có phê đảng nào hết. Chỉ có tu mà cảm động mọi người. Đó. Thì cái pháp này có thể thực hiện cho tất cả mọi người. Và mọi người làm như vậy thì chắc chắn là cũng như tôi, chứ có gì mà khác hơn tôi đâu. Chứ đừng nói tôi ông Tám vậy ông mới đi được, chứ tôi làm sao tôi đi được. Mà trong khi tôi bước vào tu thì ông Tư ông nói tôi sẽ tương lai bạn sẽ đi khắp năm châu trước ta. Tôi nói ông già này nói vậy, tôi không có tiền trả tiền nhà mà ông nói vậy. Đó, tôi cũng là người của thời đại, làm sao tôi mê tín được. Nhưng mà ngày hôm nay bước chân tôi đi hết khắp năm châu, tôi mới thấy ông này nói đúng. Thì tất cả các bạn cũng thấy là có tin có Phật, có người sáng suốt, người ta biết trước bao nhiêu năm tao, thì mình càng am hiểu được điều đó, mình thấy mình không thể ngu muội. Mình đang tu rửa sạch tâm trần để mình sáng suốt như vị kia, hay là hơn nữa. Thấy không, tôi tu cũng là trẻ, ba mấy tuổi mới tu. Mà quý vị ở đây có nhiều người trẻ hơn tôi, tu được thì chắc là giỏi hơn tôi và cơ hội tốt hơn tôi.
Dạ xin phép vị, bởi vì đi nghỉ sớm đó, còn 10 phút nữa xin anh có những cái thắc mắc rồi nêu lên thầy sẽ giải đáp.
Những cái quý vị ở đây có ai có
không? Bữa nay thì
hỏi nhiều xin đã.
Hôm nay thì
chín giờ rưỡi.
Còn 10 phút nữa thành xin anh với cụ, đây là đặc biệt bữa dành anh với cụ, chứ còn chúng tôi đây là bạn đạo cũ hết rồi, thành thử là chúng tôi cũng đã được thầy dạy nhiều, thành đây là bữa dành đặc biệt.
Hỏi là đóng góp anh à?
Dạ, hỏi đóng góp.
Hỏi là sự thắc mắc của anh là sự thắc mắc cũng như mọi người khác. Để đóng góp cho mọi người có cơ hội, thì văn minh đã giúp đỡ chúng ta là có cung bằng để cho mọi người nghe trùng trong trường hợp của chính mình, rồi đồng học đầu tiên.
Sau nữa chúng tôi còn mấy ngày là
còn ra
thì ở xa, chỉ có xuống đây một vài tiếng lắm, thành thử là cái tự nhiên có gì mà thắc mắc lâu nay thì sẵn thầy đưa.
Cho nên con, một con người mà biết tu bổ sửa chữa sự khiêm khuyết của chính mình, giá trị của cách mạng bản thân. Cái pháp của chúng tôi bước vô là điều quân sự pháp linh thường kiện, bắt buộc phải thay đổi đó. Cái ý chí mạnh của mình mà thực hành cho nó phải thay đổi đó. Đó. Quân sự ổn định rồi, chân trị cái ý anh chuyển là trên dưới Phật nghe. Cái con người ở thế gian nói cái tình dục không, mình điều khiển nó không nổi. Mỗi cá nhân nói cái tình dục không là điều khiển không nổi. Mà cái pháp này có thể điều khiển chân mình nói đâu nghe nghe. Thì lúc đó kinh tế dồi dào, mặt mày tươi. Kinh tế dồi dào là dư giả để bố thí cho người khác, vừa tâm điển vừa vật chất. Thực hành ba đường lối một lần mỗi đêm thực hành năm bản. Rồi anh thực hành tới khi mà nó trụ luồn điển trên bộ đầu rồi, lúc đó anh mới thấy anh bắt đầu sợ anh rồi. Tại sao anh thông minh như vậy? và được khám phá nhiều cái nó hay vô cùng. Từ hồi nào giờ anh đi học nhưng mà rốt cuộc anh nói chưa có suy nghĩ, ngày nay anh mới suy nghĩ. Nhưng mà ở thế gian nó cho anh những cái gì vẫn còn trong mờ ảo chưa thực chất. Còn khi anh thanh định rồi, sử dụng cái thực chất của anh mới công hiến và phần công một cách vững chắc và sắc sức. Nhận định ở đâu nó vẫn đều có chứng minh, và nói vô thì truyền cảm tâm thức họ và họ tự chứng minh rồi. Rồi họ tiến về khoa học nguyên lý Phật pháp, không phải khoa học cách giới hạn vô giới. Anh hay thôi đó, tương lai anh thực hành được một thời gian anh sẽ thấy pháp tướng của thay đổi, tâm lẫn thân của thay đổi.
Tại khi lúc mình hít vô đó thì là mình có phải là theo dõi hơi thở hay là mình chỉ
theo dõi hơi thở
thôi, theo dõi hay là mình chỉ nói là không
anh vấn đề nói đầy súng đầy người tụng lên bộ đầu đó là anh theo dõi,
thấy nó từ từ nó lên đó,
đó anh đó là anh đang theo dõi nó, là anh không cho nó đi xuống, nó suy hướng nó đậm cái hoa hồng thành là tẩu mã tẩu quả nhập ma, cho nên ta kêu đầy súng đầy người tụng lên bộ đầu.
Thế còn lúc mà thở ra đó thì là mình có
mình theo khác.
Mình như vậy là mình theo nó dõi nó đi lên thẳng lên
rốt cuộc nó đi lên đầu. Khi mà thông được tự nhiên nó lên đầu à, thông được tự nhiên nó lên đầu, ép cho nó sát bụng là nó cũng lên đầu, mà hít vô cũng lên đầu, mà ép sát bụng cũng lên đầu, nó mới khai thông nhâm đốc mạch hai cái.
Tức là lúc mình thở ra đó thì là mình cứ không cần phải theo dõi hơi thở hay là để cứ để tự nhiên nó đi.
Mà thì mình thở ra thì đương nhiên mình đã nghe cái hơi thở rồi. Mình tập trung rồi, mình không có sao lãng, mình chỉ theo cái hơi thở nhẹ nhàng và mình sống trong sự nhẹ nhàng.
Nó ra đằng mũi hay là
ra đằng mũi. Cái đó là của sơ cấp. Sau này lên nó không phải ra đằng mũi, nó ra đằng mũi. Nó như cái tinh thần, cái đó là khác. Cái đó nó đúng giờ 6 giờ sáng nó mát bộ đầu. Trưa nó mát, ta đừng nắng mà thấy mát. Chiều nó mát, 6 giờ nó mát. Rồi khuya giờ tí nó mát. Đường ngủ nó mát, khỏe, thấy ngồi dậy, không cần đồng hồ. Cái đó là đồng hồ. Đúng giờ nó chuyển, nó liên hệ với càng không vũ trụ.
Thưa Lý, còn lúc mà từ 4 giờ sáng hay 3 giờ sáng mà tự mình dậy đó, thì lúc đó là có nên đến thiền không hay là mình
đến thiền? Nếu mà mình muốn thức thiền, cứ thiền nó có sao. Thiền làm pháp luân một hồi cho nó khỏe rồi ngủ nó còn ngon hơn, nếu mình thức thiền. Còn nó buồn ngủ thôi chứ anh đâu có làm gì được nữa. Buồn ngủ rồi không thể làm được. Nó thức thiền mình chứ.
Thứ nhất là cái bóng đè, mình gọi là mộc đè đó là cái gì?
Mộc đè cái đó không phải, cái đó gì cái tim, cái máu, nhiều khi nó nghẹt bơm không kịp vậy thôi, không phải mộc đè gì đó. Còn cái kim bao ở đời này không có tính. Cái kim bao này làm pháp luôn một thời gian nó cũng có, và đổi cái trượt nó lên, nó biến chuyển qua lại đời này, cái nào mình không cần phải, không để ý nó làm chi. Sau này mình tỉnh táo, không để ý kim bao, nhưng mà phải tìm cái thực tế, nhắm mắt thấy ánh sáng mới được. Còn kim bao bỏ hết, cái đó là ảo ảnh, cái ảo giác, không tin cậy nó. Mình tìm cái thực tế của khoa học quyền bí trong nội tâm mắt thấy. Rồi sau này nó tỉnh táo con người, như là nửa đêm thôi, cái giấc ngủ anh ngon nhất là 2 giờ, ví dụ vậy. Tôi điện thoại nói chuyện anh cũng nói tỉnh táo, không có nói là ê tôi còn ngủ quá nè, không có, không có điều đó. Nhiều người họ thử tôi nhiều việc hai việc kia, họ cái chuyện nan giải mà điện thoại cho tôi, tưởng là tôi trả lời không được, nhưng tôi vẫn trả lời được. Những người đó cứng đầu lắm, phá tôi nhiều lắm, người đó lại tụng. Nó bây giờ tôi thấy như là không có người nào chịu được hết. Bây giờ ông chịu được là tôi tụng, không phải tôi cho tôi, nhưng mà bởi vì tôi đã sửa tôi được thanh nhẹ như vậy thôi, và tôi thấy tôi không có bận rộn gì bất cứ giờ phút nào. Cho nên tôi phúc đáp cho họ, và họ thấy cái pháp này hay, họ thực hành để họ tin tôi.
Cái đó Kim Cang có nói về cái vô vi đấy, với pháp luân thường chuyển, có phải là cái pháp này?
Đó, pháp luân thường chuyển
của trong Kim Cang
đó. Nhưng pháp luân thường chuyển họ đâu có chỉ dẫn cho hơi đâu. Họ nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Nhưng mà đâu có ai biết, không có điển, không có minh. Mà anh tu thời gian rồi anh đọc câu Kinh Kim Cang anh thấy nó hay lắm. Mà anh cách nghĩa nó khác hơn những người trong chùa cách nghĩa cho anh. Mình trực tiếp, không có lộn xộn. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai thì pháp luân thường chuyển anh đem cái thanh khí điển vô giải trượt. Thì cái huệ tâm nó mới khai, đâu nó ổn định thì tự nhiên cái hơi anh bằng đầu anh hít là thấy hơi. Mà sau này nó nhẹ rồi dùng ý chí chuyển là nó ánh sáng chứ đâu phải hơi. Cái hơi chúng ta đang hít đây là ánh sáng, không phải hơi. Nhưng mà người thế gian mắt, người phàm mắt thịt đâu có thấy, tưởng là cái hơi, không phải cái hơi, ánh sáng. Tắt cái trọi đèn mà mờ rồi chúng ta cũng hơi thở, chúng ta cũng đi được à. Nó là ánh sáng.
Thế như vậy là tức là pháp này nó bắt nguồn từ Kim Kim Cang.
Kim Cang cũng trong đó hết á. Kinh Di Đà, Kim Cang nó cũng quy một hết á. Nhưng mà họ không có cái pháp cho người ta hành. Vì điển qua văn chứ không phải văn qua điển. À, thành ra những người học kinh á, giải kinh mà không có điển thì giải không có thông. Giữa lý đời giải thành ra nghe chập buồn ngủ. Kinh A Di Đà giảng chập nghe buồn ngủ. Còn có điển nó khác. Điển hóa văn. Thì anh có điển đầy đủ rồi thì anh thấy là cái ông này ông đã tu thành đạo, ông dùng điển mà mượn văn ghi chép tại thế, chúng ta đã thành đạo rồi. Kinh là ông Phật ông viết mà ông nói lại mà ông có điển tâm mà ông mới thuyết như vậy được. Còn người phàm đâu có thuyết được. Còn mình tu trở về điển mình nghe ông nói đúng, không có sai. Mà người cách nghĩa sai thôi, vì người cách nghĩa không có biết cách hành học lý thuyết và giải nghĩa trong văn tự, nhưng mà chưa về triết. Cái triết nó khác. Cái triết chữ ăn lê cũng có triết, cũng như cái computer vậy thôi, nó có triết ở trong đó. Mà nhiều người anh cũng nói computer là cái máy điện não, chỉ biết cách nghĩa về điện não thôi, nhờ không biết cái nguyên văn tại sao nó xài cái computer và không để số 6 thay thế. Nó có cái lý do không? Thấy không? Nó có combination put to end result. Nó thành computer. Cái chữ đó không bao giờ mất. Còn chữ tàu cũng vậy, nó chữ thương. Tại sao? Quẹt từ trên đây xuống ra. Thành cái điểm từ trên đất bằng. Ở đây một âm dương push xe lên một cái cây. Thấy không? Ở dưới đây có chuyên nghiệp. Mặt trời nó cái chiếu. Cái chiếu cho cái cây quả địa cầu này. Rồi nó mọc, rồi mọc ra hoa, hoa thành trái, trái thành hương. Nó là một cái triết lý. Chưa là kết hợp combination. Kết hợp thành. Thế mình biết học được cái nguyên lý đó, mình nắm được cái triết lý. Như langue vivant, chữ sống động không có chất. Còn những người kia học đó, nó, computer là điện não, rồi bữa sau quên computer không biết gì vậy. Còn cái này người ta biết. Cái sự kết tập như vậy rồi nó rốt cuộc nó đi như vậy. Cái văn chương đều có lý hết á, không ai không có lý. Cái tên mình cũng có nghĩa lý. Có trời đất ân ban cái tên của mình, có cái nguồn gốc ở đâu nó đặt cái tên, nó có ý nghĩa hết. Chứ không ai không có ý nghĩa. Cho nên người thế gian không có hiểu. Học có một góc, giải nghĩa một góc, nó trật lắc ra ngoài rồi đâm ra sân si. Cái kỳ thật nó thâm thúy vô cùng. Một chữ đáng ngàn vàng. Chữ Việt Nam, chữ quốc ngữ nó cũng đầy nghĩa trong đó. Bình tĩnh đi rồi đọc rồi tìm ra tại sao nó kết tập gì vậy. Có hết, có nguyên do, có nguồn gốc. Chứ không phải mờ ảo đâu, có sự thật như vậy. Cho nên biết dạy cái đó, dạy người ta nhớ chữ và không có quên, không có mất chữ. Học những chữ nó hay hơn học ngàn chữ mà không biết nghĩa lý.
Cảm ơn thầy, dạy cho rõ lắm.
Dạ, có nhiều chuyện vui lắm. Anh có nhiều chuyện nói chuyện với tôi thì sẽ có nhiều chuyện vui. nó cũng ở trong cái basis đó vậy thôi.
Thầy chúng tôi 12 giờ trưa chủ nhật mới rời đây, phi cơ cất cánh 1:15. Chúng tôi sẽ có tổ chức một buổi họp mặt mà trên tất cả các bạn đạo siêu cầu xuống ngày thứ bảy. Nếu mà anh thì với quý vị ở trên chúng tôi mời xuống buổi họp mặt thứ bảy trong 9:00 sáng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn.
Nên buổi nói chuyện nào cũng quý giá hết. Mình là nhân sinh, đóng góp cho nhân sinh. Nó có cái gì phức tạp mình tìm ra để đóng góp. Thành ra cái buổi nói chuyện nào cũng có giá trị.
Công việc của em là cũng quý giá thiệt đấy. Nếu là cũng có duyên mà cũng gặp.
Dạ. Cho nên tôi mong là mọi người thực hiện cho tôi thấy cái không phải mình hay. Cái khác của trời đất là ba mình, và mình có chứ không phải mình quê mùa. Tại vì mình không biết sử dụng, và khi mình trở về sử dụng là vô cùng. Lúc đó anh mới quý anh nhiều hơn, chứ bây giờ anh cũng chưa quý anh. Anh quý cái cấu trúc siêu nhiên này nó hay quá, từ cái ngón tay, từ cái móng tay của anh ngồi anh suy nghĩ ra nhiều chuyện hay lắm.
Bây giờ mình lo ăn năn, mình lo tu để thấy cái lỗi lầm của chính mình. Và mọi người đều sai nhé, không có đúng đâu. Và càng thấy lỗi lầm mình thì càng được đi về gần, mới về trên nhiều hơn. Và còn cho lỗi lầm mình là đúng thì cách xa, chứ mình nhẹ nhàng ở bên trên. Cõi vô hình họ làm gì cũng dữ lắm. Họ có quyền hay là phạt một cái này đó mà mình không thấy. Cái gì mình đâu có biết. Cho nên những người mà nói là ông chủ có con trâu mà muốn phạt con trâu là dễ lắm, nó có khó. Nhưng con trâu đâu có biết bị phạt. Cái có vô gì bây giờ phải thức tỉnh, thanh tịnh mà tu tâm. Tu tâm cho nó càng ngày càng thanh tịnh, thì nghĩa là mình mới là mỗi người đều có cái nhiệm vụ hết, chứ không ai cũng có công việc làm. Công việc làm nhiều lắm nhưng mà không chỉ làm. Không có sửa mình ta làm được. Bây giờ chúng ta tu là sửa mình để đón nhận cái sự sáng suốt của bề trên mà làm việc. Nhiều cơ duyên tới với mình mà mình bận loạn, mình cũng từ chối rồi nó có làm việc được. Cho nên mình thanh tịnh nó phải qua là mình mới làm việc được. Và thiếu qua làm việc không được, nó khổ vậy. Rồi bây giờ nghĩa là ở các nơi cái gì cũng làm việc nhiều lắm. Nghe kể ở Việt Nam bây giờ cũng làm nhiều lắm. Cho cái cơ hội quả để đi có cơ hội tiếp tục. Người ta quê hương, người này người kia, người nọ định ổn định rồi nó mới làm việc được. Thanh tịnh là học giỏi. Không người động loạn học dở là có nhiều ra vô lớp ta thấy người nào thanh tịnh hơn người đó gần đây là học bài nhiều hơn, nhận được nhiều bài sáng suốt hơn, không động loạn hạnh nhiều hơn. Có nhiều người cũng chưa thức giác cái phần hồn đó mà. Chính phần hồn mình là phần hồn ngu muội, mình còn chưa thức giác. Cô tưởng cái xác này là bẩn rồi. Tao có bẩn cái hồn. Cái hồn làm sao thanh tịnh, cái hồn đó mới học hỏi. Tôi tưởng là mình thông minh. Không có thông minh gì đâu, còn ngu muội bị giam trong xác này. Cái càng tu càng ngu, càng học thì thấy càng dốt. khi thật là mình nhỏ chứ đâu có lớn vô về như cái xác này đâu, ngắn gọn lắm.
Dạ.
Đến đi trong nháy mắt rồi.
Dạ. Thưa thầy, bề trên mà nhìn loài người mình thì cũng giống như là loài người mà mình nhìn loài thú hay là
sao thấy có cục nặng trượt vậy, nó có gì đâu. Dạy hoài không hiểu mà.
Dạ.
Dạy có hai chữ Nam Mô mà dạy hoài cũng không hiểu mà.
Dạ.
Học hai chữ Nam Mô mà không có phát triển được. Nam là Phật Tô Nam Linh, giữa bên Linh Mô chỉ rộng qua rõ vô hình là mở hai cửa là thấy. Mà không chịu mà cứ nói là Nam Mô tôi niệm như có chừng.
Chứ mà
không có đường lối hết rồi. Chứ theo kêu vị thiên liêng người ta pháp thân rồi người ta còn phải nói Nam Mô tại sao? Nó có cái giá trị nào người ta mới nói Nam Mô đâu. Người ta đâu có mang cái thân phạm trực như mình mà người ta cũng phải nói Nam Mô tại sao?
Dạ.
Cái lý do siêu diệu lắm. Con người thiếu thanh tịnh là cho cái đó là chuyện tầm thường, đâu phải chuyện tầm thường.
Dạ.
Tức cái khổ hạnh nó mới đi tới vô được cái chân lý của người, nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Nó truyền từ bao nhiêu kiếp rồi cho phải mới đây.
Dạ.
Cho nên người xa xưa đâu có phải ngu, mấy người xa xưa cũng thông minh lắm. Nhưng mà họ cũng được tìm đi tìm
thôi.
Tam tạng đi thánh kinh này đi qua núi này tới núi kia núi nọ, anh biết bao nhiêu là khổ, nhưng mà ngài cũng khổ. Không có làm gì hết. Cho nên mỗi ngày mình mỗi tu rồi mình thấy nó té ra mình thừa thải nhiều quá, cho đâu mình có thiếu tốn rồi mà trước mình cứ lo chuyện lập giàu kiếm tiền. Khổ. Mình chữ cái thanh tịnh không chữ mà chữ cái động loạn. Nó hồi xưa chưa tu nó thiệt, tất cả những người ngồi đây là ai cũng nghĩ tiền. Bộ Sa Long đang ngồi thì chê muốn sắp bộ Sa Long mà thì mình cũng phải nghĩ tiền. Thì đó là mình tự ràng buộc mình không hay. Rồi bây giờ tu rồi thấy mình ăn đâu có hết. Mình chỉ hòa là mình ăn không có hết. Mà mình tham mình thấy mình thiếu hoài. Cái người nghèo là tại tham chứ đâu có nghèo đâu. Có người nào nghèo đâu. Thích vô và nó ra đầy đủ, chịu hòa, chịu nhẫn, ông trời cho một lực một để sống mà không chịu. Rồi tại tham mới thấy mình nghèo. À, cho nên những người thấy mình nghèo là người đã tham muốn giàu. Cái kỳ thật là mình ăn nó không vừa đủ à. Thì bây giờ nó sắp chết là hỏi chứ vừa đủ mình chịu không? Chịu chứ. Mà còn sống mà hỏi vừa đủ nhưng tôi còn thiếu để làm gì? Để tao khổ thế mà. Sắm áo tốt, quần tốt, đi xe tốt, đi các nhà tốt rồi đi tao khổ thôi. Cái tướng nó chưa hưởng mà hưởng cái khổ là vậy. Cho nên càng tu rồi mình đơn giản quá, thế là mình không phải lớn. Mình rất nhỏ, rất trẻ trung, rất nhẹ nhàng, không có được nhẹ. Mình thấy sung sướng. Mình thích sống ở cõi trần này nè, để độ người ta. Cho nhiều vị người ta tu tới đó rồi người ta tu nguyện. Chừng nào chúng sanh tu hết thì tôi mới về trời. Người ta dám nguyện vậy đó. Thành người ta thương. Thương những cảnh đau khổ mà họ đã nén nhiều kiếp rồi, họ muốn độ người khác, tránh khỏi cái đó. Họ phát cái đại nguyện. Những buổi chú tiên bây giờ cũng vậy. Tốn được đâu có chịu gì cả. Để độ người. Chỗ này chỗ nọ để độ người ta. Cái nhiệm vụ đó, nhiệm vụ đâu có phải là trả tiền trả bạc gì, nhưng mà ta làm ra thấy cái sung sướng. Thì cái ơn của trời Phật nó lớn lao lắm. Ăn không hết. Mình làm chuyện trời Phật không có sợ cho. Như trước là một người tu, bây giờ nhiều người tu, hỏi cho mấy người nhìn nhau cũng là huynh đệ tương
nhau.
Cần tới cái gì cũng được phải giúp đỡ cho đâu có thật cho. Và vui vẻ được làm việc đó mình là ngắn. thì người hiểu được cái con đường đó người ta mới an tâm tu. Thấy tu có hại mà có lợi. Hồi xưa mình muốn quen số người đó quen được, mà bây giờ họ tới kiếm mình hết trơn, mà còn người hiền không? Tại vì mình học hiền.
Dạ.
Mình không hiền và mình hành hiền thì những người hiền tới với mình.
Dạ.
Hồi trước mình làm dữ, hành dữ thì toàn là thứ dữ, là ăn gì, ăn thịt thú nè, dạ, uống rượu nè, dạ, chuyện ăn thua nè.
Dạ.
Cả ngày tới học chuyện dữ không, không học chuyện hiền.
Dạ.
Mua xuống đi săn, dạ, mang nghiệp sát nè.
Yeah.
Làm chuyện dữ không à? Rồi bây giờ mình tu được cả ngày nó chuyện hiền nó tới với mình, không có chuyện dữ. Yeah. Mình phải thay đổi không?
Yeah.
Một cái trí thức là hiền chứ không phải dữ.
Yeah.
Cái trí thức thượng thẳng là người hiền.
Yeah.
Và đi cái trí thức hạ đẳng á, là nó ham tiền bạc và suy dữ.
Yeah.
Hạ lưu.
Yeah.
Nghĩ về tiền bạc nó vô nhà nó dồn cái gì cũng là tiền không à,
là
đủ cách bán.
Yeah.
Tìm cách làm tiền không à?
Thế này thầy thích lạnh thì sao không? Còn thép bớt cái cửa làm sao đó lạnh chứ?
Chắc là lạnh,
chắc lạnh nó mới trộn được. Chứ chú không à, bớt cái cửa bên kia lại đi.
Ta nói là học đạo đừng theo lối tà tây này, chỗ đó trong tâm mình đừng có phóng ra ngoài nhiều.
Dạ.
Ông tư dẫn ở trong cái sách tu hành
là
học đạo đừng theo lối tà tây.
Dạ.
Cho cái tâm đừng có phóng ra ngoài, giữ lấy phần thanh tịnh nó kêu học đạo.
Dạ.
Còn phóng ra ngoài là thị phi, nói chuyện người ta không biết nói chuyện mình.
Dạ.
Thầy nhìn nó trong mình chứ đâu nữa.
Dạ.
Cái gì cũng ở trong mình hết.
Dạ.
Hoàn cảnh là ân sư. Và nếu chúng ta tu thì cái hoàn cảnh nó càng ngày càng thanh nhẹ, là sự trói buộc không có.
Dạ.
Nó dễ qua ngày lắm.
Dạ.
Còn không tu thì sự trói buộc càng ngày càng lan tràn từ ngoài cho tới trong, không bao giờ phát triển mà. Cha con cũng tính với nhau, chúng tôi làm khổ cực, tôi nuôi các cô, các cậu, các cô, các cậu phá lầm đầm này, cái cha là cũng giận nó nữa, là trói buộc mình đó. Nhưng mà ông thấy nhờ nó đẩy mình đi làm, mình mới học khôn. Cái này mình mới cảm ơn với hoàn cảnh.
Yeah.
Thì mình khai thông tâm đạo, mình cho hoàn cảnh là nghịch ra thì mình bỏ mất cái tâm đạo. Cái trong kinh Phật cũng có nói lấy quán làm ăn.
Dạ.
Ai chửi mình cảm ơn, ai dạy mình làm kinh để tìm thấy cái lỗi của mình ở đâu, người ta mới dạy.
Dạ.
Chứ không phải mình ngon mà.
Dạ.
Còn Phật mà tâm tịnh ngồi đó còn phải chịu nghe chửi rồi.
Dạ.
Mà nhờ cái chửi đó mà Ngài mới tìm ra cái tịnh.
Dạ.
Nhờ cái động này mới tìm ra cái tịnh.
Dạ.
Không, cái con trước này nó tìm ra cái thánh.
Dạ.
Thì bây giờ mình học cái lối nào đây nè? À, mình học cái lối Phật ra mấy ngàn năm đời đời người ta cũng tha tụng, tại sao mình đi học cái lối ma quỷ như chi? Cái khi mình quán thông cái định luật sanh lão bệnh tử thì cái chết của mình là thường tình, có gì đâu mà quan trọng đâu.
Dạ.
Cái sự chết thì là người là không được tình, sự chết là được khổ tâm nghiệp
đó.
Dạ. Mình sợ chết, mình đâu có chết mà phải sợ chết.
Dạ.
Bỏ xác này thì tiến tới chỗ khác chứ đâu phải sợ chết đó. Mình tự ở đâu đến đây, phải ở đây đâu.
Dạ.
Nhớ tới đó là dễ làm người đó. Tất cả con người khó làm là thiếu thanh tịnh để quán thông lấy mình mà thôi. Còn nếu chúng ta có thanh định hoặc quán thông cái hành động của chúng ta minh tâm kiến tâm thì ở đâu cũng được. Ăn vui chứ không có cái gì khổ hết. Mang sắc thì phải có mạng, xe hơi thì phải bị đụng. Không đụng thì để đó thét rồi nó không bật mắt à. Chứ không phải nó cứng cắt gì mà nó bảnh đâu. Mình tu thét rồi mình không khen cái này bỏ cái kia, thấy cái nào cũng hay. Nhưng mà định luật phải đi như vậy. Cho nên luật sanh trụ hoại diệt là nhất định, rồi nó lại hồi sinh. Cây già như rồi nó cũng tạo ra cây non, phát triển mãi mãi. Hôm trước con nghe cái cuồng băng và giảng. Thầy nói là từ trước tới giờ bạn đạo thương tôi, bạn đạo còn là nói những cái lời kính trọng tôi không, không có ai dám nói những lời nặng nhẹ gì tôi hết. Tuy Thượng Đế xuống, Thượng Đế có nói một vài câu, rồi nói là Thượng Đế chửi thầy, thầy nghe thầy mừng. Thầy nghe thầy kể thầy mừng, thầy thấy cái niềm mình biết
người ta chửi, mình mới thấy sự thanh tịnh của mình.
Dạ.
Nhờ người ta rời mình mới thấy cái sự sáng suốt của mình.
Dạ.
Tức là làm sao mình thấy sáng suốt.
Dạ.
Ai là người chứng minh mình.
Dạ.
Nhờ cái nghịch cảnh nó mới chứng minh mình.
Dạ.
Khổ. Còn trong cái khổ đó mình quán thông đâu còn khổ nữa.
Dạ.
Mình thấy không?
Dạ.
Cái khổ anh cứ gọi ra than khổ, anh thấy là cái người chưa có minh.
Dạ.
Cái hay là cái sự kích động, cái sự nhậu quả là hay nhất.
Dạ.
Thì mình thấy hạt cát mà nó thật cái ly là nó bị nhồi biết là bao nhiêu, nó không có chỗ, không có thì giờ mà tan trần tất tất nó thành cái ly.
Dạ.
Đó.
Dạ.
Chúng mình ra đây là cũng là nhậu quả khổ cái số ấy.
Dạ.
Trước anh cũng làm anh bao nhiêu năm là anh rồi rét rồi anh nghĩ rồi, nhưng mà bây giờ anh thấy nó bị nó nhồi anh phải đi làm công.
Dạ.
Có lẽ là anh hoàn toàn làm chủ rồi đó, cần người ta đây đi làm công.
Dạ.
Nhưng mà cái chủ đó nó sẽ đưa đi xuống địa ngục.
Dạ.
Nhưng nhờ cái làm công này nó mới đưa đi lên thiên đàng.
Dạ.
Anh thấy cái nhồi quá hay hơn là cái hưởng thụ hay hơn.
Đó siêu
nhiều. Dạ. Thấy hay lắm. Cho nên người tu nó thích nhồi quá.
Dạ.
Họ kích bác, chê bai, phá, mà nó thấy là cái thanh tịnh của mình cũng có thể ngoài mà. Rồi cái thanh tịnh mình đạt được là cũng cứu mình và ảnh hưởng
họ.
Mình đâu có mất bạn.
Rồi.
Chứ mình như thế nào đó là bản thân. Khinh dễ mình chừng nào thì họ nhớ mình nhiều.
Rồi.
Cũng là bản thân của mình. Họ gạt mình là họ nhớ mình, chứ mình đâu có vui được gạt con mình cả. Cho nên mình mất của mình biết tu thì mình nhờ cái người gạt mình mới thanh tịnh.
Yeah.
Rồi mình lại dùng cái thanh điển mình lại ân độ lại, mình đâu có mất mạng. Mạng mình nó còn nguyên à, tại sao ở thế giới này nó không gạt nó đi gạt tu, bao nhiêu người nó không gạt nó gạt tu. Đó là bản thân của tôi truyền kiếp. Rồi bây giờ tôi lại được cơ hội gần nó bằng cái sự ghen ghét của chính nó, mà nhờ sự ghen ghét của nó hại tôi, rồi bây giờ tôi mới thức tâm thay đổi, tôi có trách nhiệm rồi. Bây giờ nó tôi mới lên cao, bây giờ nó tôi mới biết đạo, bây giờ nó tôi mới thấy rõ giá trị quân bình của tôi. Bây giờ tôi làm thế nào? Tôi cầu nguyện. Dù tôi không gặp mặt được nhưng mà tâm thì tôi vẫn thương họ. Thế một ngày nào nó vậy? Là tái hồn.
Dạ.
Trong tình thâm vấn đề chứ không có phải là cái mê chấp của thế gian như của cái giai đoạn ngắn ở thế gian.
Dạ.
Cái đó là cơ nhồi quả của hai bên.
Dạ.
À, mình thấy cái lò lửa của trời tinh vi không?
Dạ.
Cũng nhồi.
mà nếu mà nó tới mà nó thuận với mình, nó ngon lành với mình, bây giờ mình giàu có rồi thì mình là thằng bập nhậu say xưa tầm bậy tầm bạ là nó đưa mình xuống đi ngon rồi. Còn nhờ nó mình mới lên thiên đàng, bây giờ nhờ nó mình lên thiên đàng mà nó xuống địa ngục, mình ở nào để cho nó xuống địa ngục? Ta mình phải cầu nguyện cho nó tôn giải thoát. Cái đó là cái quan trọng, ta hiểu được cái đó để cảm nhận được sự tự nhiên và thích thực hiện tự nhiên thì cái tâm nó càng ngày càng lớn. Không ạ, cái hồi trước ông Phật đi tu bị người ta phá với bao nhiêu, bây giờ ông thành Phật tại sao ông giết mấy người đó hết, không có giết được, ông thích độ thôi chứ.
Dạ.
Mấy người đó cũng bắt cứ ông nó tu.
Dạ.
Có một con đường đó là con đường duy nhất để tiến hóa.
Dạ.
Thì ở đời mình bị gạt là bao nhiêu, mình có của có cải gì bị gạt, hai tay không đến rồi hai tay không đi mà ai gạt mình được cái gì đâu.
Dạ.
Chính họ gạt họ mà họ không hay.
Dạ.
Mà mình giờ họ là mình tiến.
Dạ.
À, bây giờ mình làm cho cầu nguyện sống học cái một tuần đó, chứ không phải là cái cảnh đó.